thì ghé về mua ra ăn kỳ này để chữa răng lần nữa. Nhân dịp này thầy ban cho con, cho mấy chúng con quấn tự, và sau đó để dành thêm một thời gian để cho những anh em đặt câu hỏi cho các anh em có thắc mắc.
Hôm nay cũng vui vui và tôi có câu hỏi trở về đây. Làm răng cũng lo sức khỏe cho tôi, cũng do tâm hướng chung các bạn muốn tôi có sức khỏe để tiếp tục phục vụ về tinh thần, để giải quyết những sự thắc mắc trong nội tâm ở tạng chính mình. Chủ qua cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm quân bình điện năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới theo kịp thời đại tiến qua văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến qua về điện năng, về nhật chi thì để tiến qua, muốn tiến qua được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Nhưng ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta, liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền, không phải. Sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, óc như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng vào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lương thanh để khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trượt lương thanh thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào. Đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chuyện đấy. Chính ta phải làm cho ta. Ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối, nhưng mà tôi học được cách thương yêu của người đi trước không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sáng suốt của Chúa, của Phật cũng vậy mà thôi. Quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chúng ta, thì ta mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải. Sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với cả không vũ trụ. Thì thích hòa đồng chúng ta có. Thích hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đón cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn chúng ta mới ăn. Đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc để chuyển chạy mà hướng thượng thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy khỏi về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ rất điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ nguyên lý vô sanh, chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí mà không có quyến rũ các bạn. Và đem sự cái thanh thản, cởi mở, khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Đi nung đúc. Cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh, Hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được, bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được, tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó, nếu tôi chịu làm tới nữa, tôi chỉ trọn lành, gom gọn lên trung tâm bộ đầu rồi tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà, còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được. Đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cái cản nhất là cái tâm thức bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Và trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ, chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết, nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra rồi mà rồi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa. Cởi mở thì làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà được. Vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất bị lạc vào dưới bóng đèn mà quên cái tâm thức từ bi ánh sáng của chúng ta thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khóa áo con người chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, có đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khóa áo con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khóa áo, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người không được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lụt rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy, tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sáng lạng, nó mở ra, anh ta mình nó mở ra nhìn, các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sương sương các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy cái bài ngày càng lớn rộng, thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ có. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không ưu tương ứng một bộ phận mà đố bạn thấy, có mắt mà không thấy người ta. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Bởi vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng, nó thấy rất rõ ràng. Chỉ nó đi, lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh, mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm, thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi, thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây cấn, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. nào chúng ta thấy xuống đây là bãi trường thi để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi không trần, không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi. Chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ đây ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy. Nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn. Của mỗi người đóng góp mới hình thành. Mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy. Thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp. Thì tự nhiên cái chuyện này chạy. Còn mọi người tới rồi tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rút phá hoại. Thì cái chuyện không thành mà gia đình không an mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia? Nhân dân khối óc. Mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng. Thì cái nước bây giờ có mạnh cái máy cũng phải suy yếu. Nó chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau và không có xây dựng ra nhau và không có tinh thần hợp tác, không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Nếu tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi các bạn thấy của cải đâu có nghĩa gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lục một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lục tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Vậy chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, răng tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng mà chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn mới thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào, bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể qua đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi đến xứ nào bạn cũng sống được. Mà hẳn nhất là cho phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống rồi. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Qua cái trình độ chúng ta đi đâu? Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người nó có khả năng nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi. Nhưng mà không phải sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt. Vô cùng tận. Thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi. Thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, để thấy rõ mình, hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ, tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được, cái gì tôi nói ra cái đó, tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì, do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu, đưa vào cái lĩnh vực thanh tịnh. Tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng hơn, suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lọt săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn mà làm cho các bạn cởi mở, thông suốt, mạnh khỏe, thì mọi người sẽ cởi mở, thông suốt và mạnh khỏe. Do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi chuyên qua. Thì trong quá trình câu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng. Không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó, cái thức các bạn là cái không đó. Con chân của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đâu, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, chứ không phải xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành ra bị người ta lợi dụng. Và rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. Không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi không có sự gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này, pháp năng ngộ. Cái học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điểm tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có. Mà ngày nay các bạn đã có xác. Thì vừa càng nắm được cái pháp tự thanh lọc đi đó. Đâu có nhờ đỡ ai đâu. Mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không. Bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới. Cho nên chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá. Chưa khai mở. Chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng. Người ta báo tin thời tiết rồi này kia cái nọ. Cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng. Cũng do cái óc nghiên cứu của con người. Rồi nếu mà các bạn mà không có cái óc mà không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ đạo, phải phát triển cho vô cùng. Đi những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi. Rồi các bạn sẽ trẻ ra vui. Đâu có gì mà phải lo. Cho nên có cơ duyên tốt đẹp. Hôm nay tôi về đây các bạn vui chung như tôi. Có gì thắc mắc có thể hỏi. Chúng ta nghiên cứu sâu hơn nữa. Một người không có làm thành sự. Nhưng nhiều người sẽ làm giúp cho được nhiều người tiến hóa trong một chu trình. Muốn tiến cầu tiến của một cá nhân. Chân thật cảm ơn sự hành nghiệp nhận quả.
Chúng con cảm ơn những lời giảng dạy của Thầy. Sau đây là chương trình vấn đáp. Xin các bạn nếu có câu hỏi gì xin đặt vấn đề. Để chào Ma Di Âm cho các bạn.
Nói hai chữ hòa bình là rất dễ, mà chính mình không chịu hòa bình với chính mình thì không có đem sự hòa bình cho người khác. Cho nên chúng ta tu để đem sự hòa bình đâu vào đây, lúc đó chúng ta mang lại cho người khác.
À, thắc mắc.
Thầy, con có ba câu hỏi.
Dạ.
Thầy là ương vậy đó cho
yeah.
Thầy con cứ đọc trong kinh con thấy nói truyền não bồ đề con không có hiểu rõ là sao.
Ở đây đã có cái pháp cho bác, nhưng mà bác hành cái pháp này bác thấy bồ đề là cái gì, chứ cứ bị lạc trong chữ nghĩa rồi không biết bồ đề là cái gì. Chính bác thương bác biết không, nó mới mở thức ra kêu bằng bồ đề. Thương bác, bác mới khai mở, bác tu thiền thì nó mở cái thức bồ đề. Bây giờ dịch cho đơn giản trong kinh A Di Đà nó nói bồ bịch phân giải. Mà nếu bác là chủ trong cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh đồng thức, không phải một mình bác đâu. Trong đó nó vạn linh kết hợp thành cơ tạng mà bác là người điều khiển. Mà bác không có ban ơn cho bề dưới thì lúc bác bắt đầu có thì giờ mà để giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe đồng tiếng với bác. Cái bồ đề tâm của bác mà còn hướng ngoại, bác cứ nghĩ tu Phật, bác cứ đi theo ông Phật trật, mất bác là mất Phật luôn. Chính bác là Phật, bác giải được nghiệp tâm là bạn trở về Phật, trở về Phật tánh như này. Không giải được nghiệp tâm thì bác đâu có trở về Phật tánh mà nói chuyện bồ đề. Thấy không? Cái chân lý của bác không có bố thí được với người khác, đâu có bồ đề được. Thấy không? Cái chân lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác, đâu có bồ đề. Bác có đồ bồ đề tâm, bác có từ bi, siêu dậy từ bi, ông Phật trong bác thức dậy rồi. Cấp cô độc viên là cái xác của bác. Bác là ngự đây, tiến hóa theo năng lượng từ bi của bác để ảnh hưởng chúng sanh, bố thí cho chúng sanh những châu ngôn việc phải làm, tu đi tiến. Thì cái đó bác mới rằng bồ đề là cái gì? Chứ bác đọc kinh mà không có người giải thì bác sẽ lạc đàn luôn. Lạc luôn, không hiểu nó nói gì. Rồi đâm ra sợ ông Phật. Rồi kỳ thị mình, thấy khả năng mình càng ngày càng yếu. Không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu. Rồi một người dịch một nghĩa trật lắc hết rồi. Rồi cái này phương pháp soi hồn, pháp luân thiền, thường định, rồi bác từ từ bác sẽ biết trong cái duyên nghiệp của bác, tự giải, tự mở, tự thức. Tùy theo cái duyên nghiệp à. Hoàn cảnh là ân sư, chẳng phải cuốn kinh đó là ân sư đâu. Hoàn cảnh của cụ là ân sư. Mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi. Thằng kính nẻo hấp mình được khai mở, rõ ràng, sáng suốt, không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh, ngược lại mình phải cảm ơn hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm khó mình chừng nào mình sẽ lui về thanh tịnh chừng nào. Thì con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh, cởi mở, không còn cái ngạc nữa.
Thưa thầy, con thấy nói là nếu mà mình tu mình cứ phiền não hoài làm sao mình tiến?
Là thứ phiền não là tại mình ôm chấp, mình ôm nghiệp, mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết. Thì việc tâm làm thì thân chịu, phải hiểu cái luật nhân quả. Tâm người đó làm thì thân nó phải chịu, chuyện gì mà bắt chung với bắt chịu. Thì bác thấy một phiền não không? Tâm của con bác làm nó có khối óc tương đồng như bác nè. Bác có cái thức bình đẳng nè, bác thấy nó làm thì nó phải chịu. Mà bác làm thì bác chịu. Thì tự nhiên bác vui chứ có gì đâu. Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng, tâm làm thân chịu mà.
Thầy nói là phiền não tức bồ đề, cho nên con thấy là cái phiền não nó cảm thấy sự tu tiến được sao mà mình tiến được bồ đề.
Không được. Không đó, cái đó là sai, cái đó trong kinh người ta nói cái chuyện đó, cái chuyện không phải mình học. Học về pháp lý vô vi không học cái chuyện ở trong kinh. Mở thần kinh của bác là đúng hơn. Thì cái energy, cái điện năng trong bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra. Mà bác cứ ôm kinh là bác không bao giờ phát triển gì vô gì được. Bác lạc cái chỗ mà bác không có thể biết được. Bác lạc cái chỗ không biết được. Mà chính người viết nó cũng cách nghĩa không thông. Thấy không? Rồi nó cao quá. Cao quá là cái ông đó cách nghĩa không thông, ông nói cao quá. Thì thật không có cao, ông Phật là bình đẳng. Từ bi bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người, phải cao không? Nó rất gần, nó đâu cao. Phải không? Nó chiếu trong xác bác, chiếu trong óc bác. Một cái tâm từ bi của chư Phật, cái tâm người mẹ đối với người con. Nếu mà mẹ mà chịu tu thì con nó sẽ mở. Tự nhiên nó mở, mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình phải hành cho đúng. Khi mà bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điển của bác, cái từ trường của bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ cứu quyền thức tổ là chỗ đó. Mình thức tâm. Thấy không? Cho mình ôm lý mà không biết lý thì nó đóng như một cục, cũng như là tóc xin độc tố vô trong ốc, không phát triển được. Thì tu càng ngày càng ngu là chỗ đó. Tu khai mở nó ra nó không có ngu. Mà tu mà ép buộc nó càng ngày càng ngu. Tu lần này không có cuốn kinh gì cho bác học hết. Chỉ có bác thực hành tự mở tự nhiên. Tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên. Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành trên mặt đất. Chứ muốn chế pha bác không được. Pha thêm ớt thêm giấm nào không có được. Không được. Cái là bác tự động pha chế. Chứ không có người khác pha chế được. Mà không có ai phá hoại bác được. Bác là người tự phá hoại bác. Nếu bác ông phiền não nhiều chừng nào, bác lo cho người khác nhiều chừng nào, mà bác không ngoài khả năng của bác là bác tự hủy hoại thần kinh. Cái khối thần kinh của bác là 1 tỷ bạc mua không được. Cái áp của bác mà đem ra phân tách ra 10 căn nhà này chứa không hết. 10 căn nhà này chứa không hết. Phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa khối áp của bác chứa không hết. Thì bác là một khả năng trong vũ trụ. Bác còn chê bai, bác có đi tìm kinh kệ để làm gì nữa. Kinh kệ nẻo óc trong khối óc mà bác không mở ra, mà có đi tìm kinh kệ để chèn ép cả quá. Con thấy không? Bác thấy rõ không? Cái đường đi của bác phải điệp lốp về, phải khai thác ra. Vì bác là một tiểu vũ trụ đầy đủ hết.
nguyên liệu gì của vũ trụ có là bác có hết. Bây giờ nó phân tích thấy rồi. Trong mình bác có magnesium, có potassium, có đủ thứ quá chất để đủ như bên ngoài không có thiếu. Mà tại sao bác không có biết khai thác cái điện năng origin mà nó sản xuất cái đó? Thấy không? Bác tu thiền là bác sản xuất cái điện năng để ra những cái chất đó. Cái source energy. Bác tìm cái source energy thì bác tìm ra tất cả những cái kinh kệ trong đó. Trong vũ trụ, tại sao ông Phật tự nhiên ông ngồi trong rừng mà ông giảng mọi người phải chạy theo để tu? Tại sao? Cái source energy của ông mở ra rồi. Thì bác mở được cái source energy bác rồi, bác có một nguồn sống lai láng. Thôi thì dồi dào, không có khổ cực. Cái óc bác mở. Rồi bác có bác ôm những kinh kệ để chèn ép bác mà thôi. Bác không có tiếng, chính người như viết kinh, in kinh cũng không có biết kinh là cái gì. Nói thật như vậy. Chỉ đem cái sự phù hộ, lấy Phật gỗ chủ trương phù hộ, thâu quy lợi thôi. Chứ còn sự thật là bác phải làm sao để khai mở bác. Thì các bác mới gặt hái được cái của cải vô tận của bác. Đã bỏ, bác tự bỏ phế một cái kho tàng của bác. Bác hãy cứu bác lấy ra lần lại cái kho tàng của bác là đủ rồi. Rồi lúc đó cái bồ đề tâm, bố thí tâm bác có. Cho người ta không sao. Tiền bạc là mỗi người nhìn nhận. Là bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác không có ăn bậy. Không có nghĩ bậy. Không có sai cái cơ tạng làm chuyện sai quay. Thì bác có dư thừa bác bố thí. Thấy không? Người ta ăn ba chén cơm, bác ăn một chén, bác dư hai chén, bác có cái quyền cho người khác. Bác dư bác mới cho, bác thiếu bác buộc bác cho sao được. Thấy không? Cho nên trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây là tu bằng trí ý, không phải tu bằng xác. Cái trí ý bác khai mở, bác mới thoát khỏi cái xác này. Cái trí ý, bác thấy con chim hải âu nó dưới biển, nó muốn bay lên bờ, nó bay. Cái ý nó chuyển, nó muốn bay xuống biển, cái ý nó đi trước xác. Cho nên xác đi trước cái ý. Cái ý điều khiển cái xác. Mình tu, mình phải tập trung trí ý, niệm Nam Mô Di Đà Phật là tập trung trí ý để khai mở. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái đại trí của bác. Bác mới thấy kinh kệ. Kinh kệ là người đó đã thành công, đã mở được thần kinh nẻo hấp, họ mới viết những câu văn trôi chảy như vậy. Những gom thành cuốn kinh cho người kế tiếp đọc, nhưng mà người kế tiếp không chịu khai mở, đọc kinh cũng như không. Nghe chữ Bồ Đề nói hay chứ không biết Bồ Đề nó ở đâu. Ở đâu mà làm thành cái chữ Bồ Đề. Cho nên phải thực hành. Để thấy. Cho nên ở đây ngu ngu dốt dốt nhưng mà thực hành thấy được. Chứ không phải là ôm lý thuyết mà rốt cuộc là bị chìm nhưng không có tiếng. Ở đây trong thực hành để thấy cho ôm lý thuyết ở đây không có chấp nhận. Bác phải nhớ kỹ ở đây là thực hành để tiếng. Bây giờ bác nhìn tôi năm nay cũng 70 rồi á. Mặt mày tôi càng ngày nó càng thay đổi. Tôi làm gì mà được thay đổi, tôi phải dạy công tu thiền. Hằng đêm tôi phải nhất quyết một lần một dạ tôi sửa tôi, chứ chẳng có ai là người sửa tôi. Mà tôi là người đem tội cho tôi, chứ không có ai đem tội cho tôi hết. Nếu tôi làm bậy thì tôi đem tội cho tôi. Tội phước cũng do tôi mà thôi. Nhưng mà tôi làm điều tốt, điều lành, thì nó có tính 100% điều lành, thì tôi sẽ gặt hái được 100% điều tốt. Thấy không? Tôi cố gắng tôi làm nay chút mai chút thì nó sẽ hoàn tất. Một năm 365 ngày, một ngày tôi làm được một việc tốt là cũng đủ rồi. Thấy không? Đó, làm tốt là biết thương tôi, biết xây dựng, biết sửa. Vạn linh đồng sống với tôi mà tôi không có ban ơn cho nó, tôi không đem nó trở về với thực chất. Nguồn sống, điện năng rõ ràng. Thì tôi hại tôi là người hại tôi. Mờ ám, không có vụ mờ ám. Tôi bởi vì không có một vụ mờ ám. Không có lấy kinh này, không lấy cái rau của ông này đi cầm bà kia, không có vụ đó. Phải thực tế mình khai thác được bao nhiêu nói bao nhiêu.
Thầy, câu thứ hai, thì con không biết là con hành pháp có đúng hay không. Mà con cảm thấy là con hai cái lỗ nó cứ lạnh lạnh cái đầu. Thế là con mặc kệ, con không để ý, sao lắm nó ngồi thế nó lạnh luôn được cái đầu, không biết là sao.
Nó mát cái đầu. Tốt tốt, cái đó tốt, cái đó là tốt, khi mà nó nhẹ, nó mát, nó lạnh, đó là tốt, không có sao hết.
Là mình...
thời tiết nó đã nhẹ rồi, nó đã nhẹ, nó mới hấp thụ cái điện năng ở bên ngoài vô. Nó làm cho con cái ốc nó nhẹ, nó khai thác, khai thác, khai thác. Với cái thận là thuộc về thủy, là lạnh, mà cái tóc mạch mà nó thông lên, cái ốc nó phải lạnh. Cho nên bác bây giờ bác ăn một muỗng cà rem, cái ốc nó lạnh như này. Lạnh ghê lắm, nó lạnh hơn hồi xưa nhiều lắm.
Thưa thầy, như là ngồi như là có nóng nước lạnh, đụng ở đâu sẽ dùng cả người.
Ừ.
Thế làm sao?
Bác bây giờ bác đừng có dựa trong kinh, đừng có dùng cái ác ý nữa. Bác cứ dùng cái ác ý là bác lấy kinh bác đuổi tà, bác bị cái đó. Bác cứ lấy kinh bác đuổi tà là bác còn ác ý, bác không phải tu. Người tu là bác có thơ mở thức hòa đồng, bác còn lấy kinh lấy bùa để đuổi tà là không có được. Nó còn ghét bác gấp triệu lần xưa, bác hiểu không? Khi mà mình chống trả một cái gì là cái đối phương nó sẽ mạnh hơn mình. Mà mình nhịn nhục hòa đồng khai mở không có nữa. Bác hiểu chỗ này, bác bị cái đó.
Thưa thầy, câu thứ ba đó là con thấy nói trước khi đi đầu thai đó được anh cái cháu bú quên hết những cái tiền kiếp gì đó. Nhưng mà sao con đọc vào trong lát thư vui có chuyện một chút đồng hồi á, có những nhà thương nhiên người ta làm cho mình nhớ lại hết cả trước thì không có ăn cháu bú thì sao thầy?
Cái cháu bú là để cho con người nên cái hồn, những người chết cái hồn yếu mới xuống địa ngục. Địa ngục nó qua cho luôn cho nó quên hết những sự hận thù. Thì lúc đó nó sống trong cái cơ thể. Mà như hồi trước nó là kẻ thù của bác, mà ngày nay nó là con. Để nó thấy là con phải hàn gắn sự thương yêu cho luôn lại. Cháu luôn từ đầu để cho nó quên đi, nó mới chịu hàn gắn những cái chuyện hồi xưa mà đó là sai lầm. Chứ nhiều khi con mình là kẻ thù của mình á. Chứ không phải thật con đâu. Mà nó phải tới để nó hàn gắn cái chữ thương yêu, xây dựng. Cho nên mẹ con một thời gian nào mà cãi thì cãi dữ lắm, gây gây dữ lắm. Thương thì cũng thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm. Có thấy rõ cái công chuyện không? Ừ. Thương thì thương dữ lắm, mà gây gây dữ lắm.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn bác.
Kính thưa thầy, cũng nhờ ơn thầy và cái pháp tu luyện của một phái du di, con được hiểu thêm về nhiều về kinh sách sau khi con đọc. Con có vài điểm thắc mắc, con xin kính thầy giải đáp nếu có thể được. Câu thứ nhất, con thường nghe thầy nhắc nhở hồn nhiên và tự nhiên. Theo ý con, hồn nhiên tự nhiên cũng như là khi đói mình ăn, khi mệt mình ngủ, nhưng đừng có quên thiền định. Cái đó không biết có đúng không?
Hồn nhiên và tự nhiên, hồn nhiên là mình cơ tạng mình được quân bình, cho nên đứa con nít nó ra đời nó hồn nhiên. Anh thấy đứa con nít nó hồn nhiên là nó quân bình, nó khỏe mạnh. Anh hiểu không? Anh thấy anh nói không được. Thấy không? Còn mình mất tự nhiên thì mất hồn nhiên thì mình không thấy đạo. Con người mà hồn nhiên trở về với tự nhiên của chính thì nó trở về với tự nhiên được. Thì nó mới thấy đạo. Thì tại sao nó mất quân bình? Cái Vipassana, Anteria nó mất quân bình. Trung ương nó mất quân bình. Tim, thận, gan mất. Thì mình đâm ra nghi kỵ. Đọc kinh, nghe kinh, nghi kinh, nghe cái gì cũng nghi, không có phát triển. Thức hòa đồng không có mở, vì ba bộ phận nó không có liên hệ đều. Cái viết phải xong của ba bộ phận nó không có liên hệ đều. Đó, tại nó mất cái hồn nhiên. Còn cái hồn nhiên thì tự nó không có gian dối với chính nó. Con người mà đạt cái hồn nhiên là không có gian dối với mình nữa. Ông nói tôi giấu ông trời, tôi giấu ông Phật, không có giấu ai hết. Cái gì của mình cũng đã công khai hình thành tại thế gian, đâu có giấu được. Anh làm gì giấu được. Đời tư anh giấu rốt cuộc người ta cũng moi ra. Không có giấu được. Tất cả cái gì cũng là công khai. Ông vua nhà kín, con phi đăng sinh, cái gì con phi đăng sinh mà rốt cuộc nó có moi ông vua ra hết ra. Anh thấy không? Có hiện diện lên mặt đất này là không có giấu được. Giấu là mình gạt mình. một kiếp người tự gạt mà thôi. Thì nó mất hồn nhiên, còn hồn nhiên là không có gian dối nữa. Người tu không có gian dối mới là hồn nhiên.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai của con là sao con đi tham dự khóa hậu văn và chiếu về thì con có suy nghĩ, thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được. Thưa thầy, cái pháp điều gì nó có nói là mình phải hồi quang phản chiếu, thì hồi quang phản chiếu về điểm nào?
Thì tự nhiên anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng. Thì anh đi nhẹ nhàng, đi lên cõi nào, liên hệ với thanh quang, thì tự nhiên anh đem hẳn ánh sáng và sửa trị cuộc sống hiện tại, để phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào anh biết, không cần phải nói như ta. Mình sai, sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai. Mình có lỗi luôn cả vợ mình, mà cả lỗi luôn cả con mình, mà mình không biết. Mà mình thiền rồi thì tự nhiên nó nhắc. Đó là hồi quang phản chiếu. Mình hướng về thanh quang thì tự nhiên nó hồi trở lại, nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm để đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó, chứ không phải đơn giản. Cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên mình học nhiều chuyện. Người ta lấy biết nghi ra. Nghi để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn, muốn năn nỉ vợ mình, xin lỗi vợ, nói trên tận tự, à xin lỗi con mình, để cho cái thức hòa nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tu càng thấy mình cơ hội. Rồi mình nhìn nhục, mình nhìn nhận mà mình nhìn nhục, thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ, mình ở bên trên, mình vượt khỏi những sự kích động. Mà nếu mình không nhìn nhận và nhìn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động và không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy, anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp, mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng, tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình, mình chưa hiểu, gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ông sư của mình. Không có gia đình anh không có kham khổ. Nhờ gia đình anh mới kham khổ. Mà sau kham khổ anh học được nhiều điều hay dở của tình đời. Thì gia đình là ông sư, hoàn cảnh là ông sư, lấy quán làm ân mới tiên thần dễ dàng. Đọc kinh nhiều rồi mà con mắt chưa sáng. Anh hiểu không? Anh diêm vô những chỗ không cần thiết, mở nó ra, open, không có giữ nữa, mở nó ra. Vì anh là một người công khai, anh là một khả năng của vũ trụ, một người công khai của trời đất, không có dấu gì, nói thật. Từ đây vì sao nói thật, làm thật. Y như vậy, tự nhiên con mắt anh bừng sáng, không có phải lu mờ như bây giờ. Nhìn con mắt thì biết tâm đạo, anh hiểu không? Anh ôm lý đạo mà anh không xây dựng tâm đạo thì cái lý nó không dính dấp gì anh được. Nó cũng trôi qua một thời đó thôi, không có sai được. Anh thực hành thì tự nhiên anh để ra lý đạo, anh không có tìm lý đạo, anh để ra lý đạo, lúc đó mắt anh sợ. Anh nói mỗi chuyện gặp tôi thấy khác. À, tôi có hành hay không, anh cũng kiểm chứng. Tất cả đây là thầy của tôi chứ đâu phải học trò của tôi. Tất cả những người ngồi đây là thầy tôi. Đặt những câu hỏi tôi phải hạ mình, phải bình tĩnh, phân giải những cái gì tôi đã học được. Tôi đi trước, tôi phải trả bài, chứ không phải các bạn là người trả bài. Các bạn là người học hỏi tôi để tôi trả bài. Mà nếu tôi trả bài không đúng là không ai đến với chúng tôi. Tôi không phải thằng học trò ngoan. Thấy không? Mình phải đi ngược lại thì cái thức bình đẳng nó mới mở ra. Chứ mà làm thầy chảnh chảnh trên đạo học người ta không có được. Không có vụ làm thầy đối với gì. Trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cho nhau thì được. Mà làm thầy người ta là vô gì không có thích nào. Vì người nào cũng đều có khối óc tương đồng trong thức bình đẳng như nhau. Không ai gạt ai được hết. Không có gian dối được. Chắc tới đâu nói tới đó thôi. Đó là kinh kệ đó. Mở trí óc. Rồi anh mới thuyết giảng được. Tiền ra anh tu anh mở ra rồi anh thuyết giảng. Gần nhất là gia đình của anh.
tôi tới bạn bè là đủ rồi, không cần nói chuyện xã hội xa. Từ đó họ sẽ mới đi tới. Như tôi trước kia tôi của mình nữa, tôi ở trong nhà. Tôi cũng muốn nói chuyện như ngày hôm nay, nhưng mà họ kéo tôi ra tới ngày hôm nay. Tôi đâu có muốn là tôi tu để tôi đi giảng đạo, không. Tôi khép mình, tôi lo tôi nhịn nhục. Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình, tôi thương yêu gia đình tôi. Bày xéo tôi bao nhiêu tôi cảm ơn chuyện này. Tôi theo dõi gia đình tôi sống. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư, tôi mới có ngày hôm nay. Thế nên người thân càng ngày càng thương yêu mình. Mà mình thương yêu họ trước, họ mới thương yêu mình sau.
Thì tới đây còn câu hỏi đó là trước khi mình đi vô tu học hay là nghiên cứu một môn nào thì nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải biết rõ cái lý thuyết về cái môn đó. Thí dụ như mình có ví dụ gì mình phải hiểu ba cái môn. Cái thứ hai là mình phải phê bình cái đúng và cái sai của cái lý thuyết đó. Nếu đúng thì mình theo, nếu sai thì mình bỏ. Nếu mà biết đúng thì mình phải thực hành để mình tìm cái phương pháp nó tăng tiến hơn, nó thích hợp thì sao. Và thứ hai thì trong cái pháp lý vô vi có cái điểm nào mà nó sai không, là tại vì theo con tu học thời gian thì con thấy rằng trong cái vô vi nó vẫn còn những cái người thuộc về si thiền, tức là không có dùng cái trí huệ để mà mở mang để mà xét đoán cái nào đúng cái nào sai, mà cái đó thì con nghĩ là thầy biết rõ lắm, nhưng mà thầy không giải thích là tại vì cái vô vi nó chủ trương là cái gì cũng là không hết, tốt xấu thiện ác cao thấp không có phân biệt, hãy người làm sai thì gặp quả xấu, người làm tốt thì gặp quả thiện. Như vậy thì có tội cho những người mà họ không có hiểu, tại vì con theo con hiểu cái pháp thiện duyên nó khó lắm, nó không phải dễ như là mình tưởng. Thành nếu mà trong bạn đạo có người nào sai lầm, nhiều khi thầy giảng một câu hay thầy nhắc thì có thể người đó hành tĩnh, chứ nếu sao lại thầy mất tội cho những người đó, là tội cho những người sao với người đó nữa. Nếu họ không biết họ giảng lần thì sao người đó sẽ làm lỗi nhiều hơn nữa.
Cho nên mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng từ đầu chí cuối về nguyên lý soi hồn pháp luân thiền định cứu trực lưu thanh. Không có cái bạn cũng băng nào mà không có giảng gì, người ta thích không, không có giảng sự mờ ảo, đó là đánh thích học. Bởi vì mỗi người đều có cái tự ái, họ phải tôn trọng cái linh quyền học, họ thích tâm họ phải thực hành. Nếu họ muốn tu pháp lý vô vi họ phải hành cho đúng. Họ tu pháp lý vô vi rồi vá víu đạo khác vô rồi ghép tội cho vô vi, đó là họ sai. Pháp vô vi không có sai, mà chính hành giả sai. Theo tham tu pháp này kiếm pháp kia kiếm pháp nọ cho nhiều, rốt cuộc là tham một cục, cho một cái một chưa có giải tỏa được lại muốn tìm cái hai, đâu có đúng. Một phải đi một đi cho nó đứng đắn. Cho những người cứ ngu muội chừng nào không cần đọc sách không cần gì mà cứ giữ cái ba cái soi hồn pháp luân thiền định tự nhiên nó minh tâm hiện đại, mình mới thấy cái pháp nó hay vậy thôi. Chứ không cần phải đọc kinh kệ cho nhiều rồi chèn ép tâm thức rồi đâm ra nghi kỵ, không có phát triển. Anh dẹp bỏ hết, anh chỉ giữ soi hồn pháp luân thiền định, anh thấy con mắt anh nó sáng, thay đổi liền, nó không còn sự nghi kỵ nữa, bây giờ nó trở về với tự nhiên. Mỗi ngày anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à? Trời đất hình thành bông hoa quả này với cái nọ, anh vô anh làm pháp luân thường chuyển, nguyên khí trở về tự nhiên và hồn nhiên. Anh thấy không? Rồi có anh ôm những cái chuyện chèn ép anh, phía pha sông, luồng điển đi thẳng nó đi về. Không có tiếng được. Cho nên pháp lý vô vi chúng tôi nói rất rõ, mà hành giả không chịu nghe. Đi nghe cái chiều hướng khác, đó là tâm làm thân chịu mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, không đường tưởng cái pháp nào cũng như nhau, pháp mình nó khác. Trung dung tiến hóa, tất cả trung ương khai triển, trung ương khai triển, trung tâm khai mở. Nói cái cơ tạng của anh thấy, đi đúng là trung tâm, không
không có siêu minh mặt mà cũng thích theo bên trong. Chính mình còn không tin cậy mình đi tin cậy một cái pháp khác thì mình bị khai thác cái tận cùng của khả năng sẵn có của chính mình thì không có bị mờ sự mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có học dưới cái bên ngoài qua quá nhiều, rồi tới đó nó mở ra, nó nắm cái chiều hướng chạy cũng như cái luồng điện năng mà nó gắn cặp cái chua răng, nó chạy qua bên đó, nó operate cái đó, nó thấy đám này sai. Chứ cái người thực hành đúng nó không có sai. Có ba pháp rất đơn giản mà sao không pháp luân thiền định có bao nhiêu đó thôi. Ăn rồi đi làm, rồi làm việc, rồi gì đó làm bao nhiêu đó thôi. Rồi không có ôm phê bình người này người kia này nọ làm chi đó. Chính mình chưa biết phê bình mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mình có của cải của tặng mà mình không biết hưởng. Cấm cái mồm lắm. Ta chỉ cái đường lối cấm mồm, có lưỡi răng kỳ răng là cấm cái mồm. Đấm con mắt đi, giật cái lỗ tai đi. Thấy rõ không?